là năm của quận, nó đang cái gì rời chỗ. Đấy, ngài nói thật hay mà thật giỏi. Nó đang rời chỗ như lá cuốn theo gió. Thế mà cái chân lý nó cứ thấy là nó đang ngồi ở tại đây. Thôi bây giờ mình nhìn thấy cái sạch, mình hãy cứ nhận với cái sạch trần đi cho nó dễ. Bây giờ cái sạch, như bây giờ con đang nhìn, con nhìn ai ngồi trước mặt thiện giới. À, có phải là con cứ đăm đăm con nhìn cô thiện giới từ sáng đến tối không? Con đang có nhìn cô đâu, con đang nhìn cái bút và quyển sách đấy chứ. Đó. Thế thì cái hình ảnh của thiện giới nó đi lại tịnh giới đi đâu mất rồi? Nó đi mất rồi. Phải không? Đấy. Cúi xuống nhìn quyển sách, thì cái hình ảnh quyển sách nó hiện ra, ngẩng lên cái hình ảnh quyển sách còn không? Gió cuốn mất rồi. Đó. Suốt ngày những các cái sách ấm của mình nó biết rồi. Nhưng mà chỉ người nào ngồi tu tĩnh trí mới để ý, mới biết là những cái sắc này này nó cả ngày nó biến đổi. Mà mình lại cái sắc của mình nó có 6 trần suốt ngày. Thế cho nên là như gió cuốn. Thật ra đây là một cái thí dụ thôi, chứ sự thật thì phải nói là nó bị cuốn nhanh như điện hút. Chứ gió cuốn thì nó lại còn chậm chậm. Còn đằng này của mình 6 trần, 6 căn nó biến hóa 6 trần suốt ngày. Đấy, những cái trần bị biến hóa ra gọi là sắc. À, có tin là cái sắc ấm nó bị gió cuốn suốt ngày, tin chưa? À, thế bây giờ đến cái thọ, khổ, vui, mừng. Những cái nó, cái khổ, cái vui, tức là cái thọ nó đang rời đổi như lá cuốn. Chợt cái khổ, chợt lại hãi, chợt lại mừng, chợt lại lo. Cái những cái nó cứ cả ngày chuyển biến, tức là cái thọ nó đang chuyển biến. Chỉ có người nào tu tứ niệm xứ ngó cái tâm mới thấy cái thọ nó đang chuyển biến suốt ngày. Chứ nó đâu có đứng lại một chỗ đâu. Đó. Nó đang như gió cuốn đó, chứ không phải là chuyển biến thường. Thế còn cái vọng tưởng, cái tưởng của thì thế nào? Vậy con nghĩ rằng từ sáng con tưởng có một cái không? Hay con tưởng từ sáng đến giờ mấy vạn cái rồi? Mấy vạn cái tư tưởng khởi lên rồi?
Thế nhiều mà con không có biết.
Thế cho nên bây giờ mới phải học tứ niệm xứ đây để ngồi ngó nó. Mà có ngồi ngó nó mới biết là nó bị trụ, nó bị rời đổi, rời chỗ. Như là cái lá bị gió cuốn thì cái tường của con thôi thì con, bởi vì con chưa có thì giờ thấy cái tâm mình, nhưng con có tin là nó đang bị chuyển đổi như lá bị gió cuốn, câu này tin được chưa? À, thế thì đấy là cái tường. Còn cái hành thì dĩ nhiên là chính nó là cái vô thường rồi, khỏi bàn. Đấy. Thức tức là những cái mà mình cảm giác suốt ngày đấy, tất cả có thể nói là cả sắc, thọ, tưởng, hành đều là thức. Cái thức nó là bản chất của cả bốn cái kia. Thế cho nên năm cái này ban nãy con vừa mới nói đó, nó gọi là cái gì, nó kết hợp với nhau chặt chẽ lắm. Thế nhưng mà với cái người mà tu tứ niệm xứ mà ngồi xem xét cái tâm thì thấy cả năm đứa làm sao, nó đang chuyển biến, nó như cái lá, nó đang rời chỗ như cái lá bị gió cuốn. Hình ảnh, nhưng mà thực cái hình ảnh này tuy là rõ rệt mà khiến cho ta thấy được cái vô thường của năm ấm, nhưng mà thật ra năm ấm nó còn lành hơn cái gió. Cái gió nó đang lôi cái lá, cái gió nó đang lôi cái lá còn chậm.
Thì sao ở đây là thường thường con ví dụ như mắt con thấy, thì lúc đó là do nhãn thức con là thấy rồi, nhưng mà sao thì nó mới có thọ và tưởng, rồi có hành.
Thế
nhưng mà vì sao
lại
để cái thức này là sao cùng?
Bởi vì năm cái này nó cuộn chặt lấy nhau, nó thành ra một cái như là cái vòng tròn thế này, không có thể mà biết cái nào là số 1, số 2 cả. Bởi vì cái, nếu mà con nói chuyện sắc, Nếu không có cái nhẫn thức thì con có thấy được cái sắc không? Đó. Vậy thì cái chữ sắc ấy, ngay trong sắc ấy là tám, đủ cả tám thức của nó rồi. Cái cả cái thức ấm nó đứng đấy rồi. Cho nên là nó kết hợp chặt với nhau là một thứ mà Phật tách ra là năm. Để cho chúng mình thấy cho nó dễ. Thấy cho nó dễ mà rồi giết rồi mình lại lầm tưởng có năm thằng mà đứng riêng. Chỉ có một cái tâm của chân lý đấy thôi mà ông Phật ông tách ra làm năm đứa để cho mình thấy cái sự chuyển biến của nó. Rồi có nhận định cái nghĩa. Cho nên rằng chị em cũng không cần phải học đọc sách nhiều ở bên ngoài, mà cái bài của mình ấy, về trong cái tí còn một chút, có chút tí thì giờ nào rảnh thì nên về ý suy ngẫm đến cái bài của mình, chứ không phải nghe qua tai như thế gọi là nhận được rồi. Mình tìm cái nghĩa gì xa xôi cả, chỉ cốt là mình hiểu được người ta nói cái gì. Từ cái chỗ hiểu này rồi mình mới thâm nhập, chứ không phải tìm cái hiểu biết ở đâu. Thì cái lời của người ta nói nó rõ ràng như thế này rồi à. Thì bây giờ con nhận xem người ta nói cái gì thôi. Ông bắt con nói cái nghĩa gì sâu màu cả. Gọi em về một em bé lớp 3, lớp 4 nó đọc một cái nó giảng liền được này. Thì ở đâu hãy nhận cái nghĩa câu này người ta nói cái gì đi đã. Ở trong cái câu này người ta có nói là ăn chè thì ngọt không? Đây là cái vọng tưởng. Cái bài thì thật là cái câu nói của người ta thật dễ, chả có chuyện gì mà tự cô cứ tìm ra những cái rắc rối. Tức là thế nào, con nói cái gì con nói lại đi, nói rõ đi. Thầy chưa bảo con giảng giọng gì cả, con chỉ nhận định cái câu này người ta nói cái gì để thôi. Giai đoạn đầu tiên của định thì nó thế nào? Bây giờ theo như câu ở đây người ta viết thế này, giờ thầy hỏi lại, giai đoạn đầu tiên của định là cái gì?
An tịnh,
là sự an tịnh. Đấy, người ta nói sự an tịnh ở giai đoạn đầu tiên của định. Vậy thì giai đoạn đầu tiên của định tức là sự an tịnh. Bây giờ thầy lại hỏi lại, sự an tịnh này phát sanh từ đâu? Thực hành cái gì? Đó, từ sự thực hành nhất tâm. Vậy thế nào gọi là nhất tâm? Nhất tâm tức là không lông bông, không nghĩ ngợi nhiều rắc rối gì cả. Đó, trở về một tâm mà thôi. Còn chúng ta hàng ngày năm bảy thứ tâm, mấy chục mấy vạn thứ tâm. Còn bây giờ đây hễ mình tập thực hành nhất tâm, nghĩa là tập gom cái tâm trở về. Đó, thế thì trở về nhất tâm. Đấy, thế thì trước hết đầu tiên là con phải thực hành nhất tâm. Thực hành nhất tâm là làm gì? Tu tịnh độ người ta thực hành nhất tâm thế nào? Chỉ có một niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. À, chuyện gì cũng vứt đi hết, rũ sạch vạn duyên. Nhất tâm chỉ có một chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là người ta thực hành nhất tâm. Đấy là tu tịnh độ. Còn các con bây giờ tu thiền thì thực hành nhất tâm thế nào? Chứ con tứ thì nó hết nhất mất rồi. Tứ niệm xứ nó thành bốn mất rồi. Hết mất nhất rồi. Đó, chỉ có một cái tâm nó đang đứng chủ nhân ông, nó chiếu soi tất cả mọi sự. Thế là con trở về có một cái tâm ấy thôi, là cái trí tuệ nó chiếu soi. Tham khởi lên, để cho tham cho gió nó cuốn đi. Sân khởi lên, để cho gió cuốn đi. Giận khởi lên, để cho gió cuốn đi. Cả ngày trăm ngàn thứ tâm khởi lên, mặc cho gió nó cuốn đi. Còn cái trí nhất tâm này nó chỉ đứng đây nó soi, thì chỉ có một cái trí tuệ đứng soi thôi. Đó là trở về nhất tâm. Tập như thế gọi là thực hành nhất tâm. Thế thì thực hành nhất tâm đây sẽ đi đến kết quả được cái gì? Do thực hành nhất tâm thì được gì? Được an tịnh. Rồi nếu cái an tịnh đầu tiên ấy, con cứ thế con an tịnh mãi thì sẽ con sẽ được cái gì gọi là nhập định, đấy, gọi là định cần thiết.
Còn dính mắc vào an tịnh là còn dính mắc vào sanh
à, thì chính cái chỗ ấy con chỉ đi à, chính cái câu ấy là đây người ta nói đấy, thì con chỉ cái nghĩa đi. Đâu có nói một cái nghĩa ở đây đừng chạy đi đâu cả. Thầy cứ xin các con là cứ học nguyên mấy chữ ở đây thôi, mà nếu mình thâm nhập được ấy, cũng là quý lắm rồi. Đừng nói cái chuyện ở đâu nữa. Đây người ta chưa có định mà người ta mới có an tịnh thôi. Cô bây giờ cô tu, cô thực hành nhất tâm để cô được an tịnh. An tịnh giờ nó mới đi vào cái định sao. Thế bây giờ đây ấy, cô thực hành nhất tâm, tức là cô đang tu như chúng mình bây giờ đây, là cốt để cô được cái an tịnh. Mà đây Ngài lại nhắc cô rằng nếu cô dính mắc vào an tịnh đó, thì cô còn dính mắc vào sinh thành và hiện hữu. Chỉ cái chỗ mà dính mắc vào an tịnh thì là dính mắc vào sinh thành hiện hữu. À quá đi, người ta còn mới nói tới ở chỗ này mà con đã chạy tiếp đi cái vòng sanh tử của con rồi. Bây giờ thầy hỏi cái an tịnh này tại làm sao nó lại là cái sinh thành và cái hiện hữu. Chính cái an tịnh ấy nó là cái sinh thành hiện hữu. Vì có động cho nên mới có tĩnh. Thì ban nãy cô động, bây giờ cô vào tịnh. Tức là cái tịnh này nó có cái bắt đầu không? Nó có lúc bắt đầu không? Ban nãy cô động, bây giờ cô vào tĩnh. Nhận cái câu ấy chưa đã? Thì vậy thì cái tĩnh này nó có bắt đầu không? À, nó phải có bắt đầu chứ gì. Có bắt đầu tức là có sinh. Thế rồi nó đang tĩnh đây thì gọi là thành cái tĩnh. Phải không? Thế tức là cái tĩnh của cô nó có sinh thành chưa? Nó sanh. Và bây giờ nó đang thành. Phải không? Thì bây giờ con đang ở trong an tịnh. Cho nên người ta bảo cái an tịnh này nó hiện hữu. Hiện tức là hiện tiền bây giờ đây. Hữu nghĩa là có. Nó hiện tiền bây giờ đang có mặt sự an tịnh ở đây. Phải không? Đấy. Vậy thì chính cái an tịnh ấy nó là cái sinh, cái thành và cái đang hiện hữu. Có không? À đấy. Thế nếu cô mắc vào nó thì có phải là cô đang mắc vào một cái sinh thành hiện hữu không? À. Thế thì sao? Tại sao đây người này lại phải nhắc cái câu ấy để làm gì? Thì một khi cái gì đã có sinh, có thành thì sẽ có
diệt.
Có diệt. Đấy, đây người ta đề vào đây sanh trụ dị diệt. Thế thì cái tịnh mà đã có sanh thì cái tịnh này chậm nó có phải diệt không? Tâm. À, thế thì bây giờ nó đã có sanh, nó có diệt, thì con có thể, bây giờ có phải con đi tu để cầu cái sanh diệt không? Thế, cho nên, mà nếu mà bây giờ con mắc vào cái an tịnh, tức là cả một cái sanh diệt, mà bây giờ con không cầu cái sanh diệt, vậy thì con có cầu cái an tịnh không? Không nên. Thế mà tại sao bây giờ các con cứ mắc vào cái an tịnh? Đây Ngài mới phải thích nhắc là chúng ta sợ cái động, tìm cái tịnh. Mà chúng ta cho thấy là chúng ta cầu đạo. Người nào làm như thế người ấy mới thật là cầu đạo. Này, mới gọi là những các bậc đạo nhân. Thế sau đây Ngài lại nhắc chúng mình cái câu này. Sau đây Ngài lại nhắc chúng mình rằng cô mà còn mắc vào an tịnh thì là cô còn ở trong vòng sinh thành hiện hữu, tức là còn ở trong vòng luân hồi sinh tử. Bất luận một trạng thái nào của tâm, dù là động hay là loạn, dù là tịnh, thì cũng chỉ là một trạng thái của tâm, chứ nó chưa thật là tâm. Thì nếu còn mắc vào một cái trạng thái thì mình bị đứng vào trong cái trạng thái ấy. Cho nên rằng bây giờ phải nhận lấy cái tâm của mình cơ. chứ đừng nhận lấy một cái trạng thái của tâm thì thật là còn sai. Cho nên thầy thấy ông ngài giảng ở đây giống Lăng Nghiêm của mình lắm. Nếu mà chúng ta chưa học Lăng Nghiêm chắc không hiểu nổi cái ý của ngài, nhưng mà may là chúng mình lại đã được học Đại Thừa. Nếu còn vướng vào một cái trạng thái của tâm, dù là trạng thái hay hay đẹp, cũng chỉ là một cái trạng thái thôi. Đó. Cũng như bây giờ hoàn ngọc ở dưới ánh sáng thì nó chiếu ra nhiều màu sắc. Người đứng ở bên trái thì trông thành màu sắc vàng, nhưng người bên phải nhìn vào lại thấy là màu sắc xanh. Thế thì cái vàng mấy cái xanh, cái nào thật là ngọc? Ngọc nó thật màu nào? Ngọc nó chỉ tùy duyên, tùy theo cái duyên của ánh sáng. Mà mình đứng bên trái mình thấy một màu, mình đứng bên phải mình thấy một màu, nó hiện lên trăm ngàn màu sắc. Nhưng mà ngọc thật ấy không phải là màu sắc, màu sắc chỉ ánh từ ngọc ra thôi. Thế thì bây giờ tịnh hay loạn, động vui hay khổ, đó đều là những cái trạng thái của tâm chứ không phải tâm. Còn tâm đâu? Vậy thì làm nào tìm thấy tâm? Cái tâm thiện là khéo, là giỏi, là tài, là ai? Vậy bây giờ thiện tâm làm nào tìm được tâm? Tứ nó thành bốn mất rồi, nhiều quá. Giờ cứ học một câu ở đây đi ạ. Không chẳng mới thấy rồi, phải đợi đêm trăng rằm. Đó phải không? Em nó đứng bên rồi, cái thằng tâm nó đứng bên. Thế cái tuệ nó mới xoay, nó tìm được thằng tâm. Đang nói đây. Cái gì nó là ngồi để nó nói đấy. Thiện tâm nó có tâm không? Thế sao? Thế nó đâu? Thì đấy, nghĩa là cái tâm nó đang nói đây này, nó đang biết thế này, bây giờ dùng nó chính là cái chân tâm của mình đấy. Chỉ có một điều là đừng chạy theo màu vàng, cũng đừng chạy theo màu xanh, đừng chạy theo an tịnh, cũng đừng chạy theo động loạn. Nó đang đứng độc lập chiếu soi, đó là cái chân tâm của mình, cái trí nó đang soi đó, phải không? Thế đấy, thì bây giờ đây, vì thế cho nên khuyên con đừng có mắc vào cái an tịnh, đừng có mắc vào cái gì, bởi vì cái thật ấy là cái nào? Là cái trí nó đang đứng chiếu soi, nó là ngọc thật. Còn màu vàng, màu xanh ấy là tùy duyên nó hiện lên thôi. Thế cô gặp duyên, cô ngồi một chỗ đây thì cái an tịnh nó hiện lên. Mai đây cô ra, cô hộ pháp thì còn cái an tịnh này không? À, mà lúc bây giờ cô còn cái tâm không? Thế cho nên cái tâm mình ấy, nó mới độc lập, nó mới đứng làm chủ. Còn những cái này ấy, chỉ là trạng thái của tâm thôi, đừng mắc vào thứ nào cả. Cho nên ngài mới căn dặn thế. Nếu cô muốn sống với sự thật, để sống với tâm thật của mình, thì đừng mắc vào màu vàng, màu xanh, đừng mắc vào an tịnh hay là loạn động, mà cứ đứng chiếu soi nhìn nó. Cái khí nó đang chiếu soi ấy, là hoàn ngọc, là chân tâm.